Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Khai giảng lớp nhận thức về Đảng tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2023. Đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tăng cường phòng chống dịch bệnh liên cầu lợn ở người. Hội chè Thái Nguyên góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu chè Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 11, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 12 năm 2023 cho 84 quần chúng ưu tú là y bác sĩ, nhân viên thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Trong thời gian học từ ngày 18 tháng 11 đến hết ngày 2 tháng 12, các học viên sẽ được học 5 bài theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và bài phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ đi thực tế tại một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng, biết được quá trình ra đời, lãnh đạo cách mạng của Đảng, qua đó càng thấu hiểu sâu sắc hơn về bản chất, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đó, từng học viên xác định cho mình động cơ đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 17 tháng 11, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2023. Dự hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đơn vị luôn duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, duy trì nghiêm công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trên giao, tích cực tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng tổ chức và đạt nhiều thành tích cao, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội, làm tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và đảm bảo an toàn giao thông. Qua các đợt kiểm tra của cấp trên đánh giá đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, quản lý, tuyển chọn đối với lực lượng dự bị động viên và biên chế dân quân tự vệ bảo đảm tỷ lệ hợp lý, chất lượng toàn diện, huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận trao đổi về những ưu điểm và những mặt còn hạn chế, khó khăn trong các mặt công tác quân sự, quốc phòng, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng của Ban Chỉ huy quân sự thành phố, đồng thời đề nghị trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đảm bảo an ninh chính trị, nắm chắc tình hình địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024. Năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đề nghị Quân khu 1 khen thưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố là đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu xuất sắc. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể tiên tiến, cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến trong triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Sáng ngày 17 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức đối thoại với hộ ông Lê Duy Thiện, bà Vũ Thị Hạnh, tổ dân phố 2, phường Chầu Hăng để vận động thuyết phục giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Hộ ông Lê Duy Thiện, bà Vũ Thị Hạnh được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 187, diện tích 870m², loại đất ODT và BHK. Để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến thu hồi 778,7m² tại thửa đất này, Nhưng quá trình thực hiện, hộ ông Thiện không phối hợp thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổ công tác đã thống kê đất đai, tài sản, cây cối trên đất, nhưng gia đình không ký biểu thống kê. Tại buổi đối thoại, ông Lê Duy Thiện và luật sư đại diện đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung như việc trả lời đơn kiến nghị của ông Thiện, đề nghị trả lại đường dân sinh cho 4 hộ dân trong khu vực, làm rõ diện tích đất dự kiến thu hồi của gia đình, giá đất và tài sản, cây cối trên đất, hạ tầng khu tái định cư, mốc giới dự án. Tiếp thu các ý kiến của gia đình, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố đã trả lời cụ thể rõ ràng từng nội dung. Các thành phần tham dự hội nghị thống nhất đề nghị thanh tra thành phố sớm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trả lời đơn của ông Lê Duy Thiện theo quy định. Đối với phần diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Thiện, đề nghị gia đình viết bản tường trình nguồn gốc sử dụng đất gửi Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang xác nhận. Đề nghị tổ công tác giới thiệu vị trí bố trí tái định cư cho gia đình và đề nghị gia đình nghiên cứu các vị trí được giới thiệu để thống nhất. Đồng thời phối hợp với tổ công tác thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định. Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường theo quy định. Công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc vừa có thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường và dự án khu dân cư số 2 đường Việt Bắc. Cụ thể, tại dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường thuộc phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, có tổng số là 3 thửa đất ở, vị trí bám đường quy hoạch rộng 36m với tổng diện tích 354m2, giá khởi điểm từ 11.100.000 đồng trên 1m2 đến 12.210.000 đồng trên 1m2, mức giá 500.000 đồng trên 1m2. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thời hạn sử dụng đất ở lâu dài. Dự án khu dân cư số 2 đường Việt Bắc có tổng số 44 thửa đất, bám đường quy hoạch rộng từ 10m đến 15,5m, giá khởi điểm từ 11 triệu đồng trên 1m2 đến 18.150.000 đồng trên 1m2, mức giá 500.000 đồng trên 1m2. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thời hạn sử dụng đất ở lâu dài. Thời gian địa điểm xem tài sản và giấy tờ tài sản đấu giá từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2023 tại nơi có tài sản, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thời gian địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2023 tại công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc, địa chỉ tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc tham khảo trên website http://đấugiavietbac.com. Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc. Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời gian từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2023 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá, trong một lô đất không được cử hai người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá, không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. Thời hạn nộp tiền đặt trước, trong thời hạn 3 ngày làm việc, từ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2023, tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc. Hình thức phương thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 8 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, địa điểm cuộc đấu giá có thể thay đổi. Công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết. Sáng ngày 18 tháng 11, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi phường Túc Duyên năm 2023. Tham dự giải bóng chuyền hơi phường Túc Duyên năm nay có 11 đội bóng đến từ 9 tổ dân phố với trên 95 vận động viên. Giải diễn ra với hai nội dung thi đấu là đồng đội nam 46 tuổi trở lên, đồng đội nam nữ 46 tuổi trở lên. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu sôi động, hấp dẫn với nhiều pha bóng hay, kịch tính ở cả hai nội dung thi đấu. Giải lần này có nhiều vận động viên từ trên 60 đến trên 70 tuổi nhưng vẫn rất dẻo dai, nhanh nhẹn, khéo léo, phối hợp ăn ý với đồng đội trong những pha chuyền bóng, cứu bóng và dứt điểm bóng. Giải bóng chuyền hơi phường Túc Duyên năm 2023 được tổ chức đã góp phần khuyến khích động viên phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong cán bộ, nhân dân các tổ dân phố, là dịp để nhân dân các tổ dân phố giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. Qua giải bóng chuyền hơi cho thấy, phong trào bóng chuyền hơi nói riêng và luyện tập thể dục thể thao nói chung của các tầng lớp nhân dân trong phường ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, nhớ lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Phong trào này ngày càng thu hút được đông đảo người dân tham gia. Với phương châm học Bác để rèn luyện sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Nên chiều nào, sau giờ làm việc, các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi của tổ dân phố số 2 phường Tân Lập lại tập trung đông đủ cùng tham gia rèn luyện thể dục thể thao. Ngoài các thành viên trong câu lạc bộ, còn có rất nhiều người dân trong tổ không kể tuổi tác cũng tích cực tham gia. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập có hàng chục câu lạc bộ, nhóm tập thể thao với nhiều loại hình phong phú như bóng chuyền hơi, câu lạc bộ dưỡng sinh, cầu lông, đạp xe, dân vũ, khiêu vũ, cờ tướng, bóng đá. Ngoài việc nâng cao sức khỏe, nhiều câu lạc bộ còn tích cực tham gia các giải đấu, hội thi, giao lưu trong và ngoài phường. Nói về việc tham gia tập luyện thể dục thể thao của bản thân cũng như phong trào tập luyện thể dục thể thao trong tổ, bà Nguyễn Thị Huệ, người dân và ông Nguyễn Thanh Tuyền, tổ trưởng tổ 2 phường Tân Lập cho biết.
Tôi là thành viên của cái tổ dân phố 2 này, nhưng mà năm nay là tôi 70 tuổi rồi. Nhưng mà tôi vẫn cứ tham gia luyện tập thể dục thể thao cùng với anh em trong đội riêng. Và cá nhân tôi cũng đang rất là vận động gia đình, chồng và con tham gia trong cái thể dục thể thao này. Mà tôi nghĩ là cái việc tập thể dục thể thao này rất có lợi cho sức khỏe, có lợi cho bản thân gì là và cũng có lợi cho cả cộng đồng.
Cái phong trào thể dục thể thao, tất cả các môn nói chung, và riêng cái môn bóng chuyền hơi này, phải nói là thu hút được rất đông đủ quần chúng nhân dân tham gia chơi vui vẻ, mà về cái tinh thần tự giác của nhân dân nó rất cao, người ta tham gia đông lắm.
Còn tại tổ dân phố số 7 phường Phan Đình Phùng, chiều nào người dân thuộc mọi lứa tuổi đều tập trung tại nhà văn hóa tổ để tham gia đánh cầu lông, bóng chuyền hơi và bóng bàn. Tùy vào sở thích và thế mạnh của mình, người dân có thể tham gia nhiều môn thể dục thể thao mỗi ngày. Là phường trung tâm và cũng là một trong những đơn vị có số lượng các câu lạc bộ thể dục thể thao lớn nhất thành phố. Trong đó có nhiều câu lạc bộ có thành tích cao tham gia thi đấu nhiều giải phong trào của thành phố, của tỉnh. Từ các câu lạc bộ này cũng xuất hiện nhiều vận động viên có thành tích cao được thành phố lựa chọn để tham gia luyện tập thi đấu tại một số giải lớn cũng như Đại hội thể dục thể thao của tỉnh. Nói về phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường, ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong những năm qua, phường Phan Đình Phùng đã tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt các cái phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Đến trong năm 2023 vừa qua thì chúng tôi cũng đã thành lập tại 26 tổ dân phố là có 26 đội bóng chuyền hơi và đã thành lập 5 câu lạc bộ bóng bàn ở các cái tổ dân phố. Nhìn chung thì các cái gia đình trên địa bàn phường đều tham gia tập thể dục thể thao và ước cơ tính thì chúng ở trên địa bàn phường có trên 80% là người dân tham gia thể dục thể thao các loại hình, từ là đi bộ, rồi dân vũ, rồi bóng chuyền hơi, rồi cầu lông, bóng bàn. Và nổi bật nhất của phường là bây giờ là chúng tôi đang gây dựng cái phong trào bóng chuyền hơi và bóng bàn tại các tổ dân phố để thành lập các câu lạc bộ đi tham gia các cái giải của thành phố và của tỉnh.
Để phong trào thể dục thể thao được phát triển rộng khắp, khích lệ sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của các địa phương, gia đình, nhà trường đối với việc phát triển giáo dục thể chất nói riêng, phong trào thể dục thể thao nói chung. Vì vậy, các chỉ số phát triển thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố ngày càng tăng. Đến nay đã có khoảng 60% dân số thành phố tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 100% xã, phường, đơn vị, trường học đều có câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện thể dục thể thao. Thành phố cũng luôn chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất để tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người dân có thể tham gia tập luyện. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 2 sân vận động, 1 trung tâm thi đấu thể thao, đủ các điều kiện thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, và một số hạng mục dành cho thể dục thể thao khác. 5 sân quần vợt, 12 nhà tập luyện thể thao đa năng, 21 bể bơi có diện tích từ 22 đến 50m², 22 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 29 sân cỏ tự nhiên, 22 nhà tập và thi đấu thể thao, 164 phòng tập, trên 300 sân cầu lông. Nhờ có cơ sở vật chất hoàn thiện đã đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện của người dân, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển. Bên cạnh việc chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, thành phố Thái Nguyên cũng thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao, bình quân mỗi năm tổ chức từ 8 đến 10 giải, thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia. Qua đó đã lựa chọn được nhiều vận động viên xuất sắc tham gia các giải cấp tỉnh và toàn quốc. Các đội tuyển của thành phố tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh và tại các kỳ đại hội thể dục thể thao của tỉnh luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh về thứ hạng và số lượng huy chương vàng ở các bộ môn như võ thuật, bóng đá, bóng chuyền, điền kinh. Đây cũng chính là nguồn cung cấp vận động viên tiêu biểu cho tỉnh và quốc gia. Để phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn nữa, thời gian tới, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục thể thao, quan tâm phát triển thể dục thể thao ở những nơi còn khó khăn, xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại các xóm, tổ dân phố và các xã phường, qua đó để mọi người dân trên địa bàn đều có điều kiện nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, Thái Nguyên hiện là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng chè lớn nhất cả nước, với khoảng 22.000 hectare, sản lượng chè búp tươi đạt hơn 260.000 tấn. Đây là cây trồng chủ lực giúp cho người dân địa phương làm giàu. Với vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh chè và những tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến ngành chè, Hội Chè Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu chè của Thái Nguyên ngày một vươn xa. Hội Chè Thái Nguyên thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giúp các đơn vị hội viên cùng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên. Hội hoạt động về lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ hội viên cùng phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè. Chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, quản lý chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Trong giai đoạn 2021-2023, hội đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phát triển chè. Thông tin về định hướng, mục tiêu và chính sách phát triển chè của tỉnh, về sản xuất chè an toàn, chè hữu cơ, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất chè. Đồng thời hướng dẫn hội viên đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, chỉ dẫn địa lý Tân Cương và thực hiện các quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Vận động hội viên tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên đề về quy hoạch, phát triển chè, các cuộc tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ chè. Cùng với đó, Hội Chè Thái Nguyên đã hợp tác và ký bản ghi nhớ với các đơn vị liên quan như Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Công ty Cổ phần Biofarm Việt Nam, Câu lạc bộ Yêu Trà Việt để tuyên truyền, hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất, phát động thi đua mỗi sản phẩm chè là một thương hiệu mạnh, phát triển sản phẩm chè OCOP, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất kinh doanh chè đến hội viên. Đến nay 100% hội viên đã cài đặt ứng dụng Xây Thái Nguyên và tiêu thụ sản phẩm chè trên nền tảng số hóa. Một trong những kết quả nổi bật Hội Chè Thái Nguyên đã thực hiện là làm cầu nối để các đơn vị hội viên tiếp cận với những chính sách, cơ hội đầu tư, giới thiệu sản phẩm chè ra thị trường trong và ngoài nước. Cụ thể, hội thường xuyên cung cấp thông tin về xuất nhập khẩu chè của Việt Nam và các thị trường tiềm năng, thực hiện tư vấn, hỗ trợ hội viên làm các thủ tục xuất khẩu chè, cung cấp danh sách thương vụ tại các thị trường khu vực châu Á, châu Phi, Tây Nam Á, Trung Quốc, Đông Bắc Á, Nam Thái Bình Dương, Tây Á, kết nối với Sở Ngoại vụ để mời các đơn vị hội viên thực hiện giao thương với đối tác Iran, Maroc, Cộng hòa Pháp, Hà Lan để giới thiệu và xuất khẩu chè, giới thiệu nhà thu mua, đầu mối thu mua chè Thái Nguyên cho các đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác Ấn Độ, Anh, Nga, Trung Quốc, hội cũng giới thiệu hội viên tham gia trưng bày sản phẩm chè tại các sự kiện lớn trong và ngoài tỉnh như lễ hội ẩm thực Hà Nội, ngày chè thế giới, lễ hội văn hóa trà Hội An, hội chợ Ô Cốp hàng năm, triển lãm mỹ thuật khu vực 3, lễ hội thơ Nguyên Tiêu. Cùng với đó là kết nối để các đơn vị hội viên tham gia hội nghị quốc tế về định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã chè do nữ làm lãnh đạo, tiếp cận đối tác, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu chè sang thị trường Canada, giới thiệu hội viên tham gia dự án, nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm chè Thái Nguyên do công ty trách nhiệm hữu hạn STI Việt Nam thực hiện, kết nối các nhà khoa học hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên. Kết quả là nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi phương thức sản xuất từ canh tác truyền thống sang sản xuất chè có kiểm soát theo các quy trình canh tác an toàn hữu cơ. 19 trên 28 đơn vị hợp tác xã, tổ hợp tác là hội viên đã được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam trên diện tích 59 ha. Nhiều đơn vị đã mạnh dạn đầu tư đồng bộ cơ sở sản xuất chế biến hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Đã hình thành mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè chất lượng cao giữa các hợp tác xã với nhau và với công ty tiêu thụ sản phẩm. 100% đơn vị hội viên đã thực hiện chuyển đổi số trong quản lý khâu tiêu thụ sản phẩm. Nhiều đơn vị đã thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quản lý sản xuất từ khâu canh tác, chế biến và kinh doanh trên nền tảng số. Có 120 sản phẩm chè của các đơn vị hội viên đạt Ô Cốp, trong đó một sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Có thể khẳng định, với rất nhiều hoạt động thiết thực, Hội Chè Thái Nguyên hỗ trợ các đơn vị hội viên hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm từ chè. Đây là tiền đề quan trọng để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển hơn nữa cây chè và thương hiệu trà Thái Nguyên trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2023, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm tích lũy năm 2023 có 4 ca bệnh tại 4 trên 9 huyện, thành phố là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và huyện Định Hóa. Cả 4 trường hợp này đều là nam giới. 3 trên 4 trường hợp dịch tễ liên quan đến làm nghề giết mổ lợn và ăn tiết canh, lòng lợn. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố nhận được trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm có 2 ca mắc liên cầu lợn do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cập nhật. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế đã thông báo cho Trạm Y tế phường Phú Xá và Trạm Y tế xã Linh Sơn đi điều tra. Cụ thể như sau. 1. Ca bệnh Phạm Thị San, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú, tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Bà San là cán bộ nghỉ hưu, có tiền sử bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2023, bà San có đi ăn liên hoan tại nhà văn hóa tổ 6. Qua điều tra xác minh, tại bữa ăn của tổ dân phố, thực đơn không có món nào liên quan đến đồ tài sống. Đến tối cùng ngày, bà có hiện tượng mỏi cổ vai. Đến đêm cùng ngày, bà có sốt và nôn. Cùng ăn liên hoan với bà San, không ai có biểu hiện bệnh, các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, người nhà lên phòng gọi và thấy tình trạng bà San không nói được. Gia đình đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà San mắc liên cầu lợn. Đến trưa ngày 14 tháng 11 năm 2023, gia đình xin chuyển bà San về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Qua điều tra, được người nhà cung cấp, bệnh nhân không có giết mổ gia súc gia cầm, không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 7 người, 6 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. 2. Ca bệnh Trương Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Qua khai thác thông tin từ vợ bệnh nhân, ngày 9 tháng 11 năm 2023, anh Đông có đi ăn cỗ tại nhà hàng xóm. Tại bữa ăn trong gia đình nhà hàng xóm không có thức ăn liên quan đến đồ tài sống. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, anh Đông có xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ. Đã mua thuốc hạ sốt uống và kết hợp truyền dịch tại phòng khám tư nhân nhưng không đỡ. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân vẫn đau đầu, kèm theo buồn nôn, tiếp tục đi truyền dịch, nhưng đang truyền bệnh nhân thấy khó chịu, nôn nao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám và làm xét nghiệm. Ngày 12 tháng 11 năm 2023, có kết quả xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán mắc liên cầu lợn và điều trị tại khoa cấp cứu. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Qua điều tra được người nhà cung cấp, bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn để bán. Bản thân bệnh nhân không ăn lòng lợn tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 4 người, 3 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. Thông tin dịch tễ, không rõ nguồn lây. Các biện pháp thực hiện: tổ chức phun khử khuẩn bằng cloramin B tại gia đình ông Trương Văn Đông và bà Phạm Thị San và khu vực xung quanh, phun khử khuẩn môi trường, cấp cloramin B và hướng dẫn khử khuẩn hàng ngày trong nhà, lau sàn nhà, cầu thang, tay nắm cửa, các bề mặt. Để dịch bệnh liên cầu lợn không lây lan ra diện rộng, mọi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống, tập trung vào nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ lợn, bán thịt lợn tươi sống và những người nội trợ trực tiếp chế biến sản phẩm tươi sống từ lợn. Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ, không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch. Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết. Khi có vết thương hở hoặc có các vùng da bị tổn thương, không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống. Hoặc nếu có, thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc. Dùng xà phòng sạch, rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh, không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác. Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi lợn và gia súc, đảm bảo vệ sinh khu vực giết mổ, buôn bán lợn, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ khu vực, các cơ sở giết mổ lợn tập trung. Tổ chức việc phun khử trùng bằng dung dịch cloramin B 2% hoặc các dung dịch khử trùng tiêu độc khác. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong đó, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được. Nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng hàng tháng. Theo đó, với mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% mức đóng, với số tiền tương ứng là 56.700 đồng một tháng, 680.400 đồng một năm. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau: được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định, được chi trả 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định, được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn. Vì lợi ích và quyền lợi của học sinh sinh viên, hãy cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay. Bảo hiểm y tế, chính sách an sinh đồng hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Hãy liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
Có lòng trâu đâu giật tiêu đường, có lòng trâu ngài chỉ huyết áp cao, có lòng trâu không sợ tim mạch đủ thuốc kê đơn ở đâu cũng có. Có lòng trâu, yeah, yeah.
Thông báo chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, Đa Khoa tỉnh cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.350 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1-800-6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.